Trung Quốc có thể miễn nhiễm với những chế tài, nhưng không thể miễn nhiễm trước các áp lực từ quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Đó là nhận định của 4 nhà nghiên cứu Biển Đông và luật pháp quốc tế, đưa ra trong phần đầu cuộc hội luận dự đoán kết quả vụ Philippines kiện bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh ra Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc. Vai trò của Việt Nam trong vụ kiện này thế nào? Việt Nam cần phải làm gì trong lúc này? Nên tận dụng tình thế để đệ đơn kiện cho riêng mình hay chờ tới sau vụ kiện Philippines ngã ngũ? Mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc trao đổi giữa Trà My với 4 chuyên gia trong và ngoài nước, gồm luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Việt Nam và luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada.
Riêng đối với Việt Nam thì mình thấy trên các mặt trận pháp lý quân sự ngoại giao, xem ra cái mặt trận pháp lý là mặt trận mạnh nhất mà Việt Nam có thể tận dụng. Nhưng mà không hiểu vì sao, xin hỏi thăm giảng viên Hoàng Việt, giữa lúc Trung Quốc đang thất thế về mặt pháp lý mà mình không thấy Việt Nam khẳng định lý lẽ của mình bằng một hành động dựa trên luật pháp như Philippines, vì sao Việt Nam vẫn còn chần chờ trong quyết định này?
Cái cơ hội mà phía Việt Nam đưa ra một cái vụ kiện thì đó là trong cái vụ năm ngoái khi Trung Quốc kéo dần khoan đặt ở cái vùng độc quyền kinh tế của phía Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì phía Trung Quốc đã rút, cho nên có lẽ là phía Việt Nam đang cân nhắc.
Nhiều người cho rằng là Việt Nam đã đánh mất cái cơ hội đó năm ngoái, và năm nay giữa cái cơ hội pháp lý rất là có lợi cho Việt Nam, dường như Việt Nam cũng đang dần dần để tuột khỏi tầm tay. Ý kiến của ông như thế nào?
Cá nhân tôi vẫn cho rằng là phía Việt Nam vẫn phải chờ đợi cái phán quyết từ phía tòa. Bởi vì cho đến bây giờ, thứ nhất là nếu mà phía Việt Nam mà cùng tham gia với cả Philippines trong cái phiên tòa này thì cũng không được, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyền lợi của phía Việt Nam, nó có những xung đột. Mà Việt Nam nếu có thì Việt Nam phải kiện một cái vụ hoàn toàn riêng của Việt Nam kiện với Trung Quốc. Và như vậy thì cho đến bây giờ trước mắt là tòa đã giải quyết được vấn đề về thẩm quyền, nhưng còn những cái vấn đề còn lại thì nó vẫn còn ở phía trước. Cho nên chỉ đợi tới năm 2016, sau khi mà mọi việc ngã ngũ, thì lúc đó tôi nghĩ rằng phía Việt Nam có những biện pháp pháp lý nó cũng không phải là muộn.
Ý kiến của luật sư Định như thế nào ạ? Việt Nam trong lúc này nên tiếp tục chờ đợi hay là nên tận dụng ngay tình thế này?
Tôi cũng đồng quan điểm với anh Việt. Tôi không thấy là Việt Nam đánh mất cái cơ hội kiện Trung Quốc đâu. Mà cái vụ kiện của Philippines rõ ràng là một cái cơ hội để Việt Nam nghiên cứu rất là kỹ để chuẩn bị cho cái vụ kiện của mình trong tương lai. Tôi cũng đồng ý kiến với anh rằng là nếu Việt Nam tham gia cùng với Philippines lúc này thì nó tạo ra một cái vấn đề xung đột quyền lợi. Không chừng chúng ta lại ở vào vị trí bất lợi. Cho nên tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp là Việt Nam có một vụ kiện hoàn toàn riêng biệt chống lại Trung Quốc. Tôi không nhìn Trung Quốc đang ở cái thế yếu về mặt pháp lý. Bởi vì tòa thượng trực thật ra cho đến giờ họ cũng chỉ đặt ra vấn đề về thẩm quyền của chính họ đối với những thỉnh cầu của Philippines mà thôi. Tôi cũng chưa phân xử về vấn đề nội dung. Chúng ta thấy rằng là Trung Quốc từ nhiều năm nay đã chuẩn bị một cái khái niệm gọi là đường chính đoạn, và họ đã sử dụng các cái chuyên gia về luật pháp quốc tế để mà ủng hộ cho họ. Và chúng ta phải biết rằng là luật pháp quốc tế không chỉ dựa trên cơ sở công ước, điều ước quốc tế mà các quốc gia ký với nhau, mà nó còn dựa trên một cái nguồn, đó là học thuật, đó là những cái quan điểm của giới chuyên môn. Về điểm này thì có thể nói rằng chính Việt Nam chúng ta mới là đang ở thế yếu, bởi vì chúng ta chưa có một cái sự chuẩn bị nào về các cái luận điểm của các học giả của Việt Nam lẫn quốc tế để bên vực cho cái quyền lợi của Việt Nam về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc làm điều đó rất tốt. Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc bây giờ cái động tác đầu tiên của họ là cứ bác bỏ thẩm quyền của các tòa án, và đến một thời điểm nào đó chính họ có thể chủ động làm một vụ kiện liên quan đến nội dung để xác định chủ quyền của họ, thậm chí về cái quyền hợp pháp của đường chính đoạn ở Biển Đông.
Ngay lúc này các chuyên gia đây nhận xét như thế nào về cái sự chuẩn bị, về những cái bước mà Việt Nam đang tự trang bị cho mình đầy đủ hay chưa, đã hoàn toàn có thể nói rằng là tự tin hay chưa?
Trong cái 16 chữ vàng của Trung Quốc với Việt Nam thì nó có 4 chữ nó gọi là vận mệnh tương quan. Nó rất là nguy hiểm, tôi vẫn chưa hiểu được cái vận mệnh tương quan giữa Việt Nam và Trung Quốc nó như thế nào. Cái thái độ của Việt Nam nói về mặt chính trị thì tôi vẫn chưa thấy rằng là chính quyền của Hà Nội có những cái quyết sách thực sự để bảo vệ quyền lợi của tổ quốc và dân tộc Việt Nam, hơn là họ bảo vệ cái quyền lợi của cái đảng của họ, cũng như là cái quyền lợi của họ gắn liền với quyền lợi của Bắc Kinh. Cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình ngày 5 và 6 tháng 11 tới Hà Nội đã khẳng định lại cái vấn đề quan trọng chốt điểm của cái mối quan hệ Việt Trung. Cái mối quan hệ Việt Trung đó đã cột chặt Việt Nam vào trong tất cả những cái khả năng mà Việt Nam có thể vươn ra để thoát Trung. Cái khái niệm đó tôi chẳng thấy rằng nó không có. Những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trên cái mặt nổi cho tới giờ phút này làm cho tôi rất là bi quan, và tôi nghĩ rằng Việt Nam cuối cùng cũng không có đi tới đâu nếu như không có cái sự thay đổi chiến lược về cái chính sách của họ đối với Trung Quốc.
Chị có hỏi rằng là thế giới Việt Nam nó chuẩn bị cái gì? thì tôi cũng xin trao đổi thông tin thế này. Nhất là phía Việt Nam về vụ kiện, những cái vấn đề về pháp lý, thì Việt Nam cũng có nguyên một cái ban cũng chuyên theo dõi cái vụ này. Và trong cái phiên điều trần hồi tháng 7 của Philippines tại tòa án tại La Hague, thì phía Việt Nam cũng cử một cái đoàn để nghiên cứu theo dõi tất cả những cái vấn đề này.
Trong khi luật sư Khanh tỏ ý không hài lòng vì chưa thấy quyết sách từ chính phủ Hà Nội, thì giảng viên Hoàng Việt cảm thấy rằng là những cái bước mà Việt Nam đang đi có chừng mức, có cẩn trọng và có thể thông cảm được. Ý kiến của ông Phúc ra sao?
Tôi cũng có tán thành một phần cái ý kiến của luật sư Khanh. Sau cái chuyến đi của Tập Cận Bình đến Hà Nội thì nhà nước Việt Nam cần phải giải thích cho toàn dân Việt Nam biết cái mà định mệnh tương thân giữa Việt Nam Trung Quốc là cái gì. Cái gì là đại cục, cái gì là tiểu cục. Và trong cái vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, không thể nói là Việt Nam không có chuẩn bị. Việt Nam cũng đã tham khảo với nhiều công ty luật của Mỹ, của Anh và của Pháp để mà xây dựng một cái bộ hồ sơ pháp lý của mình. Nhưng theo tôi nghĩ hiện nay đó, thì cái chính sách của nhà nước Việt Nam là muốn cân bằng quan hệ với các cái cường quốc, trong đó có Trung Quốc. Vì Việt Nam đang yếu ở rất nhiều thế, kinh tế, về quân sự, vân vân. Nhưng ở trong cái vấn đề này, quyền lợi của các siêu cường bắt đầu đã được thể hiện rất rõ ở khu vực Biển Đông. Thì Việt Nam phải nhìn thấy mình đang đứng ở đâu và mình đi với ai để mà bảo vệ được cái lợi ích sống còn của dân tộc. Vừa qua thì Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Phùng Văn Thanh đã nói là mất đảng, mất chế độ thì sẽ được biển đảo. Tôi thì nói ngược lại, nếu biển, nếu đảo tiếp tục mất thêm thì chế độ sẽ mất.
Với cái ý kiến cho rằng là Việt Nam cần phải có quyết sách hơn là cái chính sách cân bằng mềm dẻo, thì cũng có ý kiến phản biện ngược lại, nói rằng là giữa cái thế rất là kẹt của Việt Nam hiện nay thì không còn cái thượng sách nào hơn đối với Việt Nam là phải mềm dẻo với Trung Quốc để không bị nuốt chửng trước khi được quốc tế bình vực, trước khi có được cái quyết sách chung cuộc. Luật sư Định có đồng ý với nhận định hay không?
Tôi rất là đồng ý với ý kiến đó. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đang muốn tìm cái giải pháp chính trị với Trung Quốc nhiều hơn một cái giải pháp pháp lý. Và giải pháp chính trị sở dĩ được đặt ra là vì sao? Là vì có hai chuyện. Thứ nhất là chúng ta quá nhìn là yếu thế so với Trung Quốc. Thứ hai là chúng ta bị lệ thuộc của Trung Quốc, không chỉ về vấn đề kinh tế mà thậm chí cả về vấn đề chính trị. Cho nên cái cách trong thời gian qua chính phủ Việt Nam tìm kiếm, tôi thấy rõ ràng đó là giải pháp chính trị. Trong khi giải pháp pháp lý, đành rằng là chính phủ Việt Nam cũng đã chuẩn bị bộ hồ sơ pháp lý, đã có tham khảo ý kiến tư vấn của các cái công ty luật quốc tế. Tuy nhiên cái việc đó nó cũng chỉ dừng lại ở cái việc chuẩn bị về mặt hồ sơ thôi, chứ còn một cái động thái cụ thể như tôi nói hồi nãy là những cái điều kiện quốc tế, bao giờ ý kiến của các cái chuyên gia học giả về luật pháp quốc tế một cách công khai trên các cái diễn đàn quốc tế thì chúng ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Cái điều đó rất là quan trọng, và tôi cho rằng là không chỉ chuẩn bị cái hồ sơ đi kiện không mà còn phải chuẩn bị nhiều thứ thì chúng ta may ra mới có thể thắng được một cái điều kiện quốc tế. Những cái điều đó tôi có một cảm giác thất vọng là mình hầu như chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.
Ngoài giải pháp chính trị, giải pháp pháp lý, giải pháp vận dụng nội lực về chuyên môn, thì không biết là quý vị ở đây có đề xuất những cái giải pháp nào tối ưu hơn nữa cho Việt Nam trong vấn đề này hay không? Giữa bối cảnh vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc, giữa bối cảnh cái áp lực của Mỹ đối với Trung Quốc ngày càng tăng, và Việt Nam là một bên thứ ba có ảnh hưởng trực tiếp, bị tác động chi phối trực tiếp.
Đây là một cái cơ hội để Việt Nam khởi động đấu tranh cho cái quyền lợi của mình theo luật pháp quốc tế hoặc là theo cả hướng chính trị. Nhưng một cái câu hỏi đặt ra là liệu quyết tâm nhà nước Việt Nam có muốn kiện Trung Quốc hay không? Tại vì tôi thấy rằng một cái gói kiện mà về Hoàng Sa bị cưỡng chiếm bằng vũ lực vào năm 1974 đấy, thì Việt Nam nên chủ động. Một là đưa ra tòa án công lý quốc tế. Cho dù Trung Quốc không đồng ý thì chúng ta vẫn phải khởi kiện. Thứ hai nữa là chúng ta đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc để tố cáo cái hành động dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép các cái đảo chủ quyền của Việt Nam. Thì như thế chúng ta sẽ đánh động được dư luận quốc tế về luật pháp quốc tế, về chứng cứ lịch sử. Riêng về cái gói kiện Hoàng Sa là Việt Nam rất có ưu thế, nhưng mà tới giờ phút này thì không thấy Việt Nam đặt vấn đề Hoàng Sa đối với Trung Quốc, thì đó cũng là một câu hỏi của tôi. Và một cái vấn đề thứ hai, chúng ta nên bắt đầu đàm phán với Philippines, Malaysia và Brunei để tìm một cái giải pháp tốt nhất dựa vào công pháp quốc tế, đó là phải chấp nhận sự phân xử của tòa án công lý quốc tế về vấn đề chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Và như thế Trung Quốc sẽ nhảy vào. Trong vấn đề chủ quyền thì Trung Quốc sẽ nhảy vào, thì lúc đó Trung Quốc sẽ là người yếu thế.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc đặt ra vấn đề là ý chí chính trị và quyết tâm của Việt Nam trong việc theo đuổi vụ kiện với lại Trung Quốc, đối lập lại với cái ý kiến hồi nãy của luật sư Định và giảng viên Hoàng Việt là Việt Nam đang chờ cơ hội tốt.
Chúng ta cần phải có một chuẩn bị, một cái hồ sơ pháp lý thật là kỹ, chúng ta cần phải thận trọng, nhưng mà cái vấn đề là cái quyết tâm chính trị là cái yếu tố đầu tiên. Muốn giải quyết cái bài toán Biển Đông của Việt Nam và cái vai trò của Việt Nam ở trong khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Điều đầu tiên không phải là vấn đề đối ngoại của Việt Nam mà là vấn đề đối nội của Việt Nam. Nếu mà cái nội trị của Việt Nam giải quyết được thì tất cả những cái bài toán quốc tế Việt Nam đều có thể giải quyết một cách rất là êm đẹp. Lúc đó Việt Nam có cả luôn cả mọi cộng đồng quốc tế ủng hộ. Việt Nam cần phải nhìn vào vấn đề nội trị của mình, tạo cho mình một cái nội lực, và từ cái nội lực đó chúng ta không có cái lý do gì mà chúng ta phải sợ từ Trung Quốc. Cho nên trở lại vấn đề hồi nãy tôi nói là cái vận mệnh tương đồng của Việt Nam và Trung Quốc là cái gì, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải giải thích cho toàn dân Việt Nam hiểu rõ giai đoạn này là chữ đó nó có cái ý nghĩa gì và tại sao chúng ta phải đi theo con đường đó. Nếu không thì Việt Nam cần phải có sự thay đổi cho nó phù hợp. Tôi muốn xin thêm một ý nữa, Việt Nam hay là Philippines hay là Mã Lai mà một mình đàm phán hay là thương kiện với Trung Quốc thì cái lực nó vẫn yếu hơn. Nếu như mà tất cả các quốc gia trong khối ASEAN mà có tranh chấp ở Biển Đông hợp sức lại với nhau để đưa ra tòa công lý quốc tế giải quyết về vấn đề chủ quyền thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc buộc phải tới đó để giải quyết, vì Trung Quốc không có cách nào khác hơn. Cho nên cái thái độ của Trung Quốc cho tới phút này là giữ siết chặt Việt Nam để cho Việt Nam không tham gia được vào trong các quốc gia còn lại. Tôi nghĩ rằng cái giải pháp cuối cùng là cái giải pháp giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc ở tòa công lý quốc tế.
Một cái đề xuất cuối cùng từ phía giảng viên Hoàng Việt, xin nhường lời cho ông trước khi mình kết thúc chương trình.
Cá nhân tôi thì cũng đồng ý với tất cả các ý kiến của anh thôi. Thực ra một cái giải pháp mà hoàn hảo nhất có lẽ là phải giải pháp nó là giải pháp tổng hợp, chứ nó không chỉ là một giải pháp được. Trong cái vấn đề về Biển Đông này thì nó gồm có đầy đủ cả từ ngoại giao, từ quân sự, tăng cường nội lực, từ phát triển các mối quan hệ vân vân, thì nó là một cái giải pháp tổng thể như vậy, nó mới có mang tính chất thực chất hơn.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc và luật sư Vũ Đức Khanh đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.